Ai đã biến một lời cho phép có giới hạn thành quyền sử dụng giọng nói vô thời hạn? 4 tuần trước, tôi đến trung tâm phát thanh Vân Thanh với một chiếc vali nhỏ, 3 bộ tai nghe và khoản tiền trong tài khoản chỉ đủ trả lương nhóm của mình thêm 2 tháng. Tòa nhà nằm cạnh một con kênh cũ ở Hàng Châu. Tầng 1 là quán cà phê, tầng 2 là phòng thu kịch âm thanh, tầng 3 đặt máy móc và kho bản ghi. Người bình thường bước vào sẽ nghe nhạc nền dịu, tiếng cốc chạm nhau và nghĩ đây là nơi chuyên bán những giấc mơ tử tế. Tôi bước vào và nghe thấy một chiếc quạt thông gió sắp hỏng. Duy Khang đón tôi ở cửa, vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn Trần. Cô nghe ra, à, nó rít ở nhịp thứ 3. Nếu để sát giờ thu, diễn viên sẽ tưởng có muỗi bay quanh tai. Anh gật gù. Tôi bắt đầu hiểu vì sao ông chủ chịu trả giá cao để mời cô. Tôi cũng muốn hiểu, nhất là phần giá cao. Duy Khang bật cười, tiếng cười của anh thẳng như cách anh kéo cánh cửa phòng họp ra. Tạ Minh Khiêm đang đứng bên cửa sổ. Khi anh quay lại, tôi có cảm giác kỳ lạ như vừa nghe một giai điệu cũ qua bộ loa hoàn toàn mới. Người đàn ông mặc áo khoác màu than có bờ vai thẳng và ánh mắt gần như không để lộ sự mệt mỏi. Trước khi nói, anh đặt một ngón tay lên mép bàn. Lạc Thanh Du. Tôi đặt vali xuống. Nếu hợp đồng không ghi nhầm. Anh nhìn tôi lâu hơn một nhịp xã giao, rồi đưa tay. Tạ Minh Khiêm, giám đốc chương trình. Tôi bắt tay anh như bắt tay một người lạ. Đã nghe danh. Câu đó không hẳn nói dối. Tên anh đã xuất hiện trong mọi hồ sơ quan trọng của Vân Thanh suốt năm qua. Nhược Lam ngồi ở đầu bàn, mỉm cười dịu dàng. Cô Lạc nổi tiếng vì cứu những chương trình sắp đổ vỡ. Nhưng Vân Thanh không đổ vỡ. Chúng tôi chỉ cần một đội độc lập hỗ trợ đợt gây quỹ.